33 thì Đức Phật Di Đà phát nguyện như vậy: lúc tôi thành Phật, những loài chúng sanh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương được ánh sáng của tôi chiếu tới, thân thời thân tâm của chúng sanh ấy hòa diệu hơn hẳn hàng trời người. Nếu không nặng như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chứng giác. Tức là Ngài nói rằng khi mà Ngài thành Phật thì những chúng sanh nào mà nghe cái tên hiệu của Ngài và được cái hào hoa của Ngài thống chúng mình á, chúng người á, thì thanh tâm được hòa diệu hơn hẳn thành trời người. Thì ở chỗ này thì quý vị hiểu sao giờ đây? Tức là khi Ngài thành Phật, những người nào mà sanh được lên cực lạc á, thì thanh tâm được hòa diệu. Bây giờ chúng ta thấy rằng ở cõi ta bà của chúng ta, thanh tâm chúng ta được hòa diệu hay không? Có được hòa được diệu không? Đừng nói chỉ cái tâm thì nó nhiều cái để nói lắm. Còn cái thân mình hay là cái thân mình có hòa không? Có hòa không quý vị? Nó không hòa. Khi thì sao? Khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì béo quá, khi thì gầy quá. Thì cái thân của chúng ta, cái thân phàm phu á, nó không hòa là bởi vì sao không hòa? Đố người biết tại sao thân mình phàm phu, tại sao nó không hòa? Quý vị biết tại sao mà thân chúng sanh, thân của chúng ta không hòa, tại sao vậy? À, một cô trả lời rằng lý do không hòa đó là cái thân mình nó do tinh cha nước mẹ mà hợp thành. Và từ cái chỗ tinh cha nước mẹ đó mới mượn cái vật chất bên ngoài mà tạo thành thân. Quý vị thấy đó, khi mà tinh cha nước mẹ họp cái thần thức, thần thai rồi đó thì mượn cái gì? Mượn đất nè, nước nè, lửa nè, gió nè, họp thành cái thân của chúng ta. Thấy không? Quý vị ngồi bình tâm mà suy nghĩ thử xem cái thân mình nó hợp như thế nào. Phần đất tức là phần cứng trong cơ thể chúng ta đó, như là thịt nè, xương nè, rồi móng nè, tóc vân vân, đó là cái phần cứng. Rồi cái phần nước, nước là gì? Thì trong cơ thể chúng ta cũng thấy là có máu nè, có mủ nè, có nước mắt nè, có nước mũi, có nước tiểu vân vân, đó là cái phần nước. Rồi lửa, lửa là sao? Đó tức là cái phần nóng, cái hơi chất nóng ở trong người chúng ta nó lưu chuyển. Và cái phần cuối là cái phần gió, tức là cái phần lưu chuyển trong thân. Mà quý vị thấy rằng đã gọi là bốn cái phần đất nước lửa gió hợp thành á, thì sao quý vị? Nó ít có khi mà nó hòa hợp với nhau á, ít có khi đó. Bởi vậy ở trong cái cảnh sách á, Ngài Duy Sơ có nói như vậy là phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, phẩm của mẫu chi di thể nãi chứng duyên như cộng thành, tư giả tứ đại phò kỳ thường tương với bội. Tức là vì cái nghiệp mới có cái thân này, mà khi đã có cái thân này rồi thì không có tránh được cái hình lụy. Khi đã có cái thân rồi thì không có tránh được cái lụy của cái hình hài. Mà sao vậy? Bởi vì phẩm của mẫu chi di thể lấy chi di thể của cha mẹ, lấy bốn cái duyên mà cộng thành, thì tất đại nó tuy là nó hòa hợp với nhau, nó rèn được với nhau đó, nhưng mà thường thường nó chống cái với nhau. Thì nếu chúng ta thấy một đời chúng ta đó do cái bốn đại nó hòa hợp, nó không hòa hợp, thì nếu chúng ta có đủ chứng bệnh hết. Ở đây quý vị thấy, thế mà cái phần đất nó nhiều chút thì sao quý vị? Phần đất nhiều chút sao? Béo, to, mập. Cái khi mà mập đó, khi mà béo thì sao vậy? nặng nề, phải không? Nặng nề, khó chịu, nó làm cái gì cũng dễ mệt. Đó là chưa kể về cái yếu tố tâm lý nên mấy cô với bà mà béo thì phải là những ăn, những uống đủ thứ hết để cho cái thân mình nó ốm xuống. Đó là cái về cái ví dụ như về phần lửa, phần nóng trong cơ thể chúng ta mà hơi nóng chút thì sao quý vị? Trong khi cái thời yếu tố lửa luôn lớn chút đó, thì cả trăm chứ bệnh theo đó mà có. Ví dụ quý vị nóng thì có bệnh gì nè, phần lửa hơi nhiều chút thì chúng ta có bệnh gì? Nhức đầu, rồi gì nữa? Có, bút, vân vân. Thì chúng ta thấy là cứ một đại rồi nó không hòa, một đại rồi nó lớn rồi nó yếu một chỗ khác thì chúng ta có đau bệnh rồi. Mà quý vị thấy suy nghĩ về sao cuộc đời mình không biết bao nhiêu lần bốn đại không hòa. Bữa nay thì nóng, ha? Rồi uống thuốc cho nó hạ quả, mất nóng. Mai thì nó lại đủ thứ cho mình khác. Chúng ta thấy rằng vì cái thân, do cái sinh cha nước mẹ, do tứ đại hòa hợp bớt không hòa. Còn nói lên trình độ thì cái thân mình nó hòa nhuyễn mà tại sao vậy? Tôi biết tại sao lên trình độ cái thân mình nó được hòa nhuyễn. Bởi vì lên đến đó rồi cái thân mình không phải là thân tứ đại. Ở đây ai có nghe giảng Kinh Di Đà rồi mới thấy rằng khi lên trên đó rồi cái thân của mình là thân nguyên quang quá sanh. Chẳng còn cái thân tứ đại nữa. Bởi vì cái thân tứ đại này á, nó không hòa là chuyện dĩ nhiên, bốn cái nó không có hợp. Mà nó tạm thời nó hợp vậy thôi. Từ khi chúng ta bỏ cái thân này, bỏ cái bóng thân này, ta lên trình độ thì khi đó không còn thọ thai mà sanh ra nữa. Quý vị thấy là khi lên trình độ rồi thì không còn phải thọ cái di thể của cha mẹ, mà ngược lại chúng ta nương vào cái nhân quả mà quá sanh. Chính vì cái chỗ đó chúng ta mới không bị đau ốm. Chính vì cái chỗ đó chúng ta mới không bị cái lụy của hình này. Đó là cái điều thứ 33. Điều thứ 34: khi ta đặng thành Phật, những loài chúng sanh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật có mười phương nghe danh tự của ta mà chẳng đặng các món phẩm tỳ sâu màu cùng vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Tức là ngài nói rằng sau khi ngài thành Phật đó, những loài chúng sanh mà nghe cái tên của ngài mà chẳng đặng các món phẩm tỳ cùng vô sanh pháp nhẫn của bậc Bồ Tát thì ngài không thành Phật. Có nghĩa là khi chúng ta nghe tên của ngài cho được những cái môn tổng tỳ và vô sanh pháp nhẫn. Thì tổng tỳ là gì? Quý vị có biết tổng tỳ là gì không? Quý vị có biết Đà La Ni là gì không? Tụng hoài à, quý vị tụng hoài à. Thế thì tổng tỳ á, tổng á là gồm, tổng là tổng cộng là gồm lại, tỳ á là chứa đựng. Là tổng tề cái môn tổng tề những cái môn mà chứa đựng tất cả công đức của thập phương chư Phật. Và thường thường tổng tề người ta gọi là, bây giờ chúng ta thấy có một cái tổng tề chúng ta thường đọc hàng ngày là Đà La Ni á, tức là thần chú á. Ví dụ quý vị tụng kinh, quý vị tụng đại bi thập chú vân vân á thì đó gọi là tổng tề. Nhưng mà tổng tề mà nó rốt ráo á thì chỗ này có bốn cái tổng tề. Một cái là văn, văn pháp tổng tề, hay là văn pháp Đà La Ni. Tức là văn pháp là gì? Là nghe. Mà khi nghe pháp rồi thì không quên. Nếu chúng ta tu hành ở cái trình độ thì nghe pháp rồi không quên. Ở dưới này chúng ta như thế nào quý vị? Nghe bên này là không biết trước sau vậy. Nghe bên đây nếu qua bên kia nó mất rồi, phải chim nghe trước quên sau cũng đã. Nghe lỗ tai bên này, bước sang lỗ tai bên kia là nó mất rồi. Còn ở trên đó thì không. Những người mà tu cái chỗ này nè, những người nào mà chuyên tâm mà niệm Phật đó quý vị, nhớ, nhớ, quý vị biết tại sao nhớ không? Cái đề giải trong cái lớp Phật Phu á, thường thường á, ai để ý cho quý vị học bài, quý vị làm những gì vậy, mà khi mà chúng ta phân tâm á, thì chúng ta dễ nhớ hay khó nhớ, khó nhớ lắm. Quý vị làm cái gì ha, thường thường mấy bà hay rầy con gái, phải là con cháu mà đi rồi nó làm sơ ý á, nấu cơm rồi đổ vải ra ngoài hay là chiên cái gì đó đại khái. Nó văng ra ngoài nó là không có ý của tướng, phải không nè? Nó con gái làm có ý của tướng thì có ý của tướng là sao? Để ý mà làm, chú tâm mà làm, nghĩa là trong khi chiên đậu hũ á, chứ không phải vừa chiên vừa hát ta nhẹ, như vậy là không có ý của tướng. Chiên đậu hũ phải chiên đậu hũ, phải không? Bởi vì nếu mà nghĩ đến chuyện khác á thì có khi đậu vàng quá, có khi văng dầu ra ngoài vân vân. Vậy thì cái chỗ này cũng như trong đạo Phật cũng vậy, khi mà chúng ta chú tâm làm cái gì đó, chúng ta niệm Phật thì chúng ta chú tâm niệm Phật. Và cái đó thì sao? Dễ nhớ, dễ nhớ. Quý vị nào có tụng chú á, để cho mà tụng chú á, mà tụng khi mà tụng chú mà nếu mà những chú dài chú đang nghe đó, mà tụng mà sớ chút thì sao quý vị? Nó lộn, lộn ngay nè. Chưa ở chùa có một câu này, các chùa đâu tôi nói quý vị nghe. Nó ra quế, ra quế thì sợ qua ải, đi ra quế thì sợ qua mấy cái ải, mấy cái đèo cao á, làm sải thì sợ đông nghiêm. Làm sải thì đông nghiêm, thế này sao đi tu thì sợ chứ đông nghiêm. Bởi vì nó mua bà già bà đế rồi vô đám đếp mới được ra. Vậy nó cứ lặp đi lặp lại bà già bà đế thì nó có nhiều đoạn mà hãy mất một đoạn mình quên, đang tụng mà hãy phóng tâm quên một đoạn thì không biết cho cái đường trở lại. Ai có tụng năm để là kêu mình biết, thành ra người ta nói là làm sải sợ đông nghiêm này vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy. Đó là lý do tại sao mà nó khi mà nghe cái tên Ngài chú tâm á, để mới danh hiệu của Ngài đó thì được, bố muốn tổng tiền là văn tổng tiền là nghe không quên. Nghe không quên là bởi vì khi mà được nhất tâm rồi đó thì chúng ta dễ nhớ đó. Chúng ta học hành, làm bất kỳ việc gì nếu mà được nhất tâm á thì mau nhớ đó. Tu mà được nhất tâm á thì mau thành Phật. Thấy không? Mà làm cái nghề gì đó mà được, mà chuyên tâm mà làm á thì giỏi. Nếu chúng ta vừa làm thì những chuyện khác không bao giờ được thay cho chân. Đó là cái thứ nhất là tổng trì thứ nhất. Cái thứ hai là nghĩa tổng trì. Nghĩa tức là nhớ được cái nghĩa lý. Cái nghĩa lý. Bây giờ chúng ta nghe, có khi chúng ta nhớ, mà nhớ được chúng ta không được nhớ được cái nghĩa nữa. Ở đây nếu chúng ta để ý nhiều khi có nhớ văn máng là không thể nhớ cái đó có nghe rồi. Thấy không? Mà không nhớ cái nghĩa gì. Thì nếu chúng ta được nhất tâm á, thì chẳng những được văn, được nghe mà nhớ thôi, mà là còn luôn phải nhớ nghĩa nữa. Cái thứ ba là chú. Chú là chú tổng trì, chú Đà La Ni á. Thế là quý vị chú thì thường quý vị đọc, tổng quý vị thấy có những cái mà không hiểu. Không, quý vị tổng chú có hiểu được không? Không hiểu được. Mà cái lý do không hiểu là tại sao không hiểu? Cái thứ nhất là chú phạn. Cái thứ hai nữa là thằng chú tự đó có công dụng của nó. Quý vị khi mà tụng chú thì quý vị thấy nó có đặc tính gì? Tính gì? Nó chắc, nó trục trặc, nó không có êm dịu, phải không? Nó chữ này nó qua chữ kia lộn xộn lắm. Vậy thì khi cái tụng chú á, một phần là có công đức của nó, nhưng phần thứ hai là mong chúng ta tập trung được định lực của mình, ta chú tâm với chú. Thì nếu một người đọc cả cái lần đọc hết rồi, nếu người tụng một mình đó ha thì nó còn dễ, nhưng mà trong một đại chúng á, những bài chú khó, như bài chú ở trong này tôi biết có những bài chú rất là khó, chứ đương nhiên tôi nói dễ đó, thì những bài chú thì chú chính cháo rồi đó, rất là khó. Nếu chúng ta sơ ý đọc cả á, chúng ta không biết cái chỗ nào chúng ta trở lại, mà nó trở lại từ đầu hả? Có chứ, cái này nó thật, quý vị có là cả được khi nào cặp, khi nào cặp quý vị. Tôi lấy khi bị phóng tâm là thật, bị phóng tâm là thật. Bởi vì có khi về tôi thấy có những cái trường hợp này, bởi vì trở lại rõ là mình bị Đức Phật nói là không nhất tâm niệm thì nó bị trả tại chỗ đó mà thiệt. Ở đây thì chắc quý vị có kinh nghiệm như tôi thì nó thiệt có. Có. Bởi vì sao vậy? Có những khi mình tụng đó, rồi có cái duyên gì đó, có những cái duyên gì đó làm mình phóng tâm. Ví dụ mình đưa quyền tụng nha, rồi cái vị nào làm rớt thì cái ly bể, cái ly à, nghe tiếng bể đi. Thì lúc đó mình phóng tâm cho cái ly này, kéo là không kịp. Kéo lâu kịp thì sao? Lộn. Lộn. Cái chỗ đó thì chúng ta thấy là những chuyện đó chỉ rất thường. Và cái cuối cùng nói lại như thì Đà La Ni thì có mấy cái tổng trì, có mấy là văn về nghĩa chú. Và cái tổng trì cuối cùng tức là nhẫn tổng trì. Nhẫn. Vậy thì khi mà niệm Phật nhất tâm đó, chúng ta được cái nhẫn. Sao chúng ta được nhẫn? Khi quý vị niệm Phật thì quý vị được cái nhẫn nhục. Tại sao được nhẫn quý vị? Khi mà niệm Phật nó nhất tâm thì được cái nhẫn nhục. Sao được nhẫn nhục? Đây nha. Đối với cái nhẫn là gì quý vị? Cái sân. Phải không? Nhẫn là nhịn chịu. Nhịn chịu. Còn đối với nhẫn là sân, sân hận, phải không? Vậy thì khi quý vị niệm Phật á, mà muốn sân hận thì sao? Muốn khởi tâm sân, ví dụ một người đó chửi tôi, mà tôi muốn chửi họ thì trước hết tôi phải làm sao? Ý để tôi hỏi lại một cái câu hỏi nha. Ví dụ như cô A cô thấy được cô chửi tôi đi, cô chửi tôi, mà trong lúc đó muốn giận cổ thì tôi phải có gì trước để tôi giận cổ? Tôi thấy là cổ chửi tôi, phải không nè? Phải thấy cô chửi tôi mới được. Mà khi cổ thấy cô chửi tôi rồi thì có tôi bị nhận chửi, có cổ chửi, khi đó tôi mới muốn cái tâm sanh lên, phải không? Còn như người ở đây nói đó, thì nếu mà tôi niệm Phật nhất tâm, với cái lòng tôi đâu có nghĩ tới chuyện khác. Mà khi mà tôi nghĩ tới chuyện khác đó, thì mới nghĩ chuyện là cổ chửi tôi bị chửi mới giận. Còn nếu mình niệm Phật nhất tâm á, thì lúc đó tâm mình tức là Phật, tâm mình là tâm Phật, đâu có thấy người ta chửi mình. Không nghe. Cái này đừng nói chi nhất tâm. Mà quý vị để ý những chuyện lặt vặt ở trong nhà. Có những chuyện mà quý vị, ví dụ như quý vị suy nghĩ cái gì đó, nó tập trung cái đề, cái ý mình vào cái vấn đề gì đó, chúng ta quên những vấn đề khác. Ở đây ví dụ sinh viên học bài, anh em học sinh đi học bài mà mê học bài, hay đọc cuốn sách mà mê đó, sao quý vị quên thì cái tâm lực của mình nó định một cái chỗ nào hết, quên những chuyện khác. Không có quý vị có hay không, chứ chúng ta sẽ có. Có những chuyện hàng ngày thì cái mình ngồi đây mình thấy là mầm xe cộ chè mầm, hay khi mình thấy đói, hay khi có những cái đường ai vào mình hay. Nhưng ngược lại khi mình niệm Phật thì cũng tin mình nhất tâm rồi đó, có khi cái người ta vào hướng kế mình chẳng hạn. Tại sao vậy? Vì cái tâm lực của mình nó chú vào một chỗ, nó không còn nghĩ đến chuyện khác nữa. Vậy thì khi niệm Phật được nhẫn ba la mật là vậy đó, mà khi niệm Phật nhất tâm á thì sao? Đâu còn thấy gì khác hơn là cái niệm Phật. Mà không còn thấy cái gì khác hơn là cái niệm Phật thì đâu có thấy người ta chửi mình, người ta mắng mình sinh giận. Cái chỗ này tức là niệm Phật mà được nhẫn ba la mật đó. Thì nói như vậy thực sự ra thì niệm Phật được 6 ba la mật đủ hết đấy, anh phải nhẫn không? Bởi vì khi niệm Phật á thì nhất tâm, không thấy ta thấy mình, như vậy là không có sanh tâm sanh, được nhẫn nè. Thì giới là sao? Thì giới khi niệm Phật á thì đâu có nghĩ đến chuyện giết hại, chỉ nghĩ cái niệm Phật không à, được là thì giới. Các tổ rằng nếu niệm Phật được nhất tâm á thì 6 ba la mật thì có đủ chỗ này. Đó tức là cái điều nguyện thứ 34, cái điều nguyện thứ 35 thì chắc đây mấy bà chắc hơi rất lòng, tôi nói chút. Điều nguyện thứ 35 như vậy quý vị, khi đã đặng thành Phật, những người nữ trong vô lượng bất cả tư nghị cõi nước của chư Phật mười phương, nghe danh tự của ta mà vui mừng tinh mến, phát bồ đề tâm nhằm ghét thân gái, nếu sau khi mạng chung còn họ thân gái trở lại, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Tức là khi ngài nói rằng khi mà những vị người nữ ở mười phương khi mà chán ghét cái thân nữ của mình rồi đó, mà cầu sanh về tịnh độ, thì khi mà sanh lên tịnh độ rồi mà còn trở lại thân nữ đó, thì chứ là ngài không thành Phật. Thì nó có nghĩa là tất cả những người sanh lên tịnh độ thì không còn mang cái nữ thân nữa, trừ phi có cái nguyện lực của mình. Vậy thì cái thân nữ có cái gì mà sợ hãi như vậy quý vị? Ở đây mấy ông thì cười, mấy ông thì cười, nhưng mà thật sự mấy bà thì chắc là biết thì sống trong cái thân người nữ. Thì trong Phật nó như vậy nè, đối với người nữ trong đạo Phật không phân biệt kẻ nam người nữ, bởi vì về Phật tánh á, những người thấy Phật tánh không có phân biệt nữ nam, nam tu thành Phật cũng được mà nữ tu thành Phật cũng được nữa, sao nè. Nhưng mà người nữ khó thành Phật hơn người nam. Tại sao vậy? Tại sao khó? Bởi vì thứ nhất là các căn không có được cứng cáp như người nam, thân thể không được cứng cáp như người nam. Thì quý vị thấy từ từ người nữ có sức mạnh á, dũng mãnh không bằng người nam, chỉ được cực khổ không nổi bằng người nam. Cái thứ hai là không được tự tại, tức là bị ràng buộc nhiều hơn người nam. Tại sao ràng buộc? Tại sao bị ràng buộc quý vị? Người nữ ràng buộc nhiều hơn người nam. Ví dụ còn nhỏ, có chính bây giờ chúng ta thấy nè, thì trong một cái xã hội mà khi lớn lên, sinh ra thì sao? Thì cái quyền của mẹ cha, đó nè, chăm sóc của mẹ cha, lớn lên thì có chồng. Khi có chồng thì già rồi thì tùy con, tùy cháu. Cái tự do của người nữ không được còn rạng như người nam. Ngay cả trong cái xã hội này nữa quý vị, xã hội người Mỹ như vậy đó, chúng ta thấy thực sự là chúng ta thấy rằng à, thì bạn bà có gì có cái tự do như đàn ông, người nhìn kỹ với xã hội đó, thì cái quy chế, cái việc chết người đàn bà vẫn khác người đàn ông, vẫn cứ tùy thuộc người đàn ông và tùy thuộc định chế hơn là tự do tự tại người đàn ông. Cái chỗ này nó mới nói là người đàn bà nó không được tự tại bằng người đàn ông, thân người đàn bà. Cái thứ ba đó, cái chỗ này thì mất gì có hay không, là người đàn bà thường thường nó tham nhiều với đàn ông, giận hờn với đàn ông mà không phân biệt được bi với ái. Người đàn bà thì tham người đàn ông, bởi vì tôi thấy quên lúa người đàn ông kia rất là rộng rãi, cái tánh người đàn ông cũng là tánh rộng rãi, phải không, tánh thay cho ra. Còn người đàn bà thì sao quý vị, cắt ca cắt cụm đem vào. Tôi lấy như vậy đó, ở cái gia đình nào mà người đàn ông cầm tiền á thì gia đình nó không khá nổi, mà gia đình nào mà người đàn bà cầm tiền á thì sao thì khá, nhưng có khi mất hết dân tình, có khi mất hết dân tình. Tôi thấy những hai vợ chồng nhé, người đàn ông cầm tiền á thì được làm bạn bè với chị rộng rãi, nhưng mà bây giờ nhà bị vợ đấy nha, ngược lại đàn ông đem về giao người đàn bà hết á thì sao, việc khá có thể giữ gìn tiền bạc được, nhưng buồn lại thì sao, mất hết nhân nghĩa, mất hết tình nghĩa, có khi người đàn ông không chịu được. Thì cái tánh người đàn bà nói chung, xin lỗi nhưng mà không có gì, từ đây nói chung chung á thì tham người đàn ông, mà tham là sao quý vị, thực sự bản năng họ như vậy, họ tham họ lo cho, không phải là tham riêng cho một mình, họ chỉ lo cho gia đình mình, không phải là riêng cho một mình không, mà cái họ tham là để lo cho chồng mình, để lo cho con mình, lo cho cháu mình, đó rồi chẳng những lo cho chồng, lo cho con, lo cho cháu, lo cả mấy đời rồi sao nữa. Thử ra họ tham họ cứ nước nó đem về. Còn người đàn ông thì không có, ít có, nói không có cũng không đúng, có những người đàn ông mà cũng tham lam có vậy, nhưng mà ít, nói chung thì ít nhiều. Theo cái này thì quý bà thì tự mình suy nghĩ biết. Cái nữa là hai giận hờn, hai giận hờn thì cái chỗ này thì mấy bà chắc biết, mấy ông thì chắc, mấy cậu nhỏ nhỏ thì chắc biết rồi mình nhiều. Thì thường thường mấy bà thì thấy động chút là hơi giận, không hãy giận hay hờn. Còn người đàn ông thì sao, ít có biết gì đó, mà nếu có giận chăng nó thì cũng giận chút rồi bỏ qua. Còn người đàn bà thì sao, hay giận ôm cái giận đó, hay cái giận ôm cái giận, hãy giận ai rồi ôm rồi nhắc cho con, để cho con giận, nhắc cho cháu giận nữa, chẳng những một mình giận thì còn nhắc cho những người khác. Cái này nó quý vị thấy, tự mình thấy thì đó là những cái xấu Đức Phật nói ra để mình bỏ. Còn người đàn ông thì sao, giận chẳng qua đi, có khi giận qua rồi cũng quên mất rồi, không có để ý. Đó là cái giận. Cái thứ ba nữa là hai lộn cái bi cái ái, hai lộn. Với bà thì mấy cái tánh của bà thì dễ thương người, đàn ông thì có khi ít có thương người, nhưng mà bà thì dễ thương người. Thấy người hoạn nạn thì thương, phải không, mà cái thương đó nó hài lầm lẫn cái bi và cái ái. Cái bi là sao, rồi cái bi, cái Phật là cái bi, khi nào người ta lấy cái khổ đi đem cái vui tới gọi là cái bi. Mà cái khổ cái vui phải nhìn trong đạo Phật á, thấy người ta khổ, thấy người ta bệnh, cho người ta uống thuốc chưa gọi là bi. Cái bệnh căn bản là bệnh chết sống ở đời này, bà khổ dữ lạ tôi gọi là bi. Còn người đàn bà thường thường á lấy cái ái làm cái bi. Cái ái là sao quý vị, một cái đặc tính của bi và ái chỗ này. Cái bi á thì cho ra mà không có cầu nhận, cho mà không cầu nhận. Thấy người ta té ở dưới đó, một đứa nhỏ nó té, không cần biết nó là con mình hay là cháu mình hay là con lối xóm mình, có thể là con trẻ hù, không cần biết gì đó. Thấy đứa nhỏ nó té, vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ lên, mà không muốn cái tâm niệm nào hết, không muốn cái niệm là cái nhỏ này con lối xóm này mình phải cứu nó, còn nhỏ này là nó là người thù mình nên thèm, không có muốn gì. Cái bậc Bồ Tát khi đi thì thấy người ta đau khổ thì mình tới là mình cũng giúp, không có nghĩ gì gì khác. Còn ái là sao, ái là gì, là khi mà làm đó thì có cầu trở lại. Ở đây cầu trở lại như là sao quý vị, cảm ơn tệ lắm phải cảm ơn. Con bà nó té mình chạy cho mình đỡ, bà thấy cờ sờ với mình bảo thèm mở miệng cảm ơn rồi, thì bốn cái tâm đó vừa là ái cho mình. Thì trong đạo Phật á, cái chỗ này nè, cái hay của đạo Phật nó khác với cái phàm phu á, là khi cái người đạo Phật thương mà giúp cho người khác á, không bao giờ đòi hỏi gì cả đâu. Cái vui của người theo đạo Phật là cái vui đi cho ra, cái vui làm thì cũng cho ra. Còn cái người phàm phu á thì sao? Làm ra rồi á, cho ra rồi, nhưng mà cho tay này cũng lấy lại tay này. Cái miệng có thấy là khó, có rất nhiều người đặc biệt những bà hay nhớ 30 năm trước bà nghèo cũng chết, chắc cho mượn 20 bạc bây giờ quên hết. Cảm ơn, tôi nhớ những chuyện mình vài chục năm trước vậy đó mà vẫn còn kể lại. Mà kể lại chi, kể chi, thấy không? Đừng nói chuyện đời, chắc kể chuyện trong chùa cũng gì đó quý vị. Tôi kể cho mọi người coi như tài, tôi biết là có một đại đức cũng khổ tâm gì thật lắm. Tới tới chùa năm, tới chùa nhiều 20 lần này, mà tới chùa cúng là chục bạc à. Mà tới chùa cái ông thầy ông gặp à cũng lâu quá ông tới à, cứ bắt lỗi, bắt lỗi không có nói thẳng với ông thầy, mà về nói với con thì cháu thì cháu là con họ chùa, tới chùa thường nè, cái ông thầy dường tới 20 năm tới 20 lần cũng nhớ mặt mình không chào hỏi. Thì cái chó là cái hại đó, cái đó thì là căng lên đó. Mà quý bà thì hai vị chỗ đó, quý bà thì thường nói Phật, quý bà thấy cái ngã của mình lớn đó. Cái ngã của mình lớn, hai để ý những chuyện đặt ra, hai để ý những chuyện đặt ra. Đi vô chùa rồi gặp bà đó, bữa nay bà bận chuyện mà không hỏi mình, có nhiều khi chút cái chứ cũng bị hurt, cũng bị khó chịu. Rồi chúng ta thấy là mấy bà nó có tâm địa đó, biết mình vậy thì nên rõ, phải tập cái chuyện phu mạnh dạng rồi. Còn một cái cuối cùng, cái trục trặc cuối cùng mấy bà đó là cái thân thể thường bất tịnh, thân thể thường bất tịnh. Cái thân người nam tử đó thì khi sanh ra thì tự cái thân ai cũng bất tịnh hết quý vị, không ai cũng bất tịnh hết. Nhưng mà cái người nữ thì bên cạnh cái bất tịnh của người nam đó lại có thêm những cái khó khăn khác. Ví dụ như gì, ví dụ quý vị thấy là khi lớn lên thì bắt đầu có người kinh, phải một lần người kinh như vậy thì đau lớn khó chịu bức rứt. Khi có gia đình thì bị cái sinh con đẻ cháu tạo ra nhiều cái ràng buộc cho người đàn ông. Cái này tôi không nói nhiều, quý vị chắc cũng biết nó có nhiều cái ràng buộc, nó không có được tự tại gì đâu. Thành thử là Đức Phật khuyên, Đức Phật không phải là kinh người nữ, bởi vì Phật tánh không có nam nữ, nhưng mà khuyên chúng ta đó là bởi vì cho bớt cái trở ngại của đường tu, bớt cái trở ngại, như vậy mới cầu cái thân nam. Mà xin đừng có hiểu cái thân nam ở đây, đừng có hiểu là cái thân sắc thịt, đừng có hiểu là cái thân sắc thịt của người nam. Vì cầu cái thân sắc thịt của người nam cũng là tướng đại đó. Mà ở đây thân nam là những cái trí đại trượng phu, không có những cái, không có những cái tham lam lặt vặt, không có những cái giận thần lặt vặt, không có những cái nghiệp báo về thân thể. Tức là cái trí trượng phu á, cái chẳng phải là cái thân nam cỡ, mà cái thân thịt đâu. Quý vị hiểu như vậy thì thấy như vậy, thì quý vị thấy có một cái điều đặc biệt. Tại sao mà quý vị thấy những vị Bồ Tát đặc biệt là Quán Thế Âm á, thì sao người nữ? Bây giờ mình chê quá ha, bây giờ mới chê người nữ, bây giờ thử qua xem cái chỗ lý do tại sao nó có ra mình thành người nữ. Mi, hồi nãy tôi nói là người nữ nhiều cái ái hơn mi. Tại sao vậy? Bởi vì thường thường người nam tự tin thì cứng rắn, có nhiều lý trí. Quý vị thấy người cha bao giờ cứng rắn hơn người mẹ, có nhiều lý trí. Còn người đàn bà tự tin tình thương, êm dịu. Con mà bị đòn á, có thể bị đòn với cha đó. Mà tới mẹ thì mẹ luôn. Thấy không? Cha đánh người mẹ ca. Thì cái lý do là mình chúng sanh mình như những đứa nhỏ vậy. Tất cả chúng ta đó, thì nói thật quý vị, có thể 70, 80 thực sự cũng như đứa nít vậy. Cũng vẫn sai lầm, cũng vẫn có những chuyện sai lầm. Thì mình đau khổ thì mình cầu á, thì Ngài thị hiện. Ngài thị hiện làm đàn bà. Chứ không phải là bản thân Ngài không phải là đàn bà. Mà thật sự chúng ta không biết bản thân Ngài là ai nữa. Quý vị cái tụng kinh phổ môn có biết Ngài thị hiện sao? Muốn thân đàn bà thì hiện đàn bà, muốn thân đàn ông thì hiện đàn ông, muốn thân là trưởng giả thì hiện thân trưởng giả. Như vậy thì có thêm cái hình thức nào này thì hiện là cái thân đàn bà quá độ chúng sanh, thấy không? Chúng ta thấy ở đây có những khi mà hiện thân thì Ngài Quan Âm Tử Trúc, Quan Âm Người Giữa Đường Trúc, hay là cái gì Quan Âm Quán Âm Hải, thì những cái cơ duyên nó ngày hiện ra là những cái được lại độ chúng sanh. Thì đó là cái chỗ mà cái ngày hiện ra thôi, thì chúng ta cũng mừng ha, thấy được cái chẳng có gì Phật cần làm. Cái điều thứ 35, không phải thứ 36. Giả sử khi ta đặng thành Phật, hàng Bồ Tát trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương nghe danh tự ta, thời sau khi mạng chung vẫn thường tu hạnh thanh tịnh đến lúc thành Phật đạo, nếu cũng đặng như thế, ta nguyện không chứng mấy quả chánh giác. Tức là sau khi ngài thành Phật thì những người mà nghe tên của ngài mà tu hạnh thanh tịnh, thì sau khi mà chết á thì vẫn thường tiếp tục tu cái hạnh thanh tịnh. Thì cái chỗ này sao quý vị? Trong lúc sống, nếu mà nghe cái tên ngài, chuyên tâm tu hành thân hạnh thanh tịnh, chết thì đã tiếp tục tu hành thanh tịnh. Nghĩa là sao? Còn sống nha, tu hành thanh tịnh, theo khi nghe cái tên ngài tu, khi chết thì lại tiếp tục tu hành thanh tịnh, không có trở lại, không thích. Và tức là bây giờ quả trần có số thất chân á, sở dĩ chúng ta bữa nay tu mai nghỉ, mốt tu bữa nọ nghỉ, tại sao vậy quý vị? Thì ảnh hưởng thế gian phải không? Bữa nay đi chùa, tuần này đi chùa, tuần tới tuần đi, tuần tới nữa đi, tuần tới nữa nghỉ. Cái lý do chúng ta cái tâm địa chúng ta không vững vàng bởi vì do ảnh hưởng của trần cảnh bên ngoài, có thể là đau linh, có thể là có cái buổi tiệc bạn mời, có thể là có những chuyện gì khác do những nhân viên tình cảnh hạn chế cái ý lực của chúng ta. Nhưng mà những người tu á, có đời này mà tu hành chân thật, thiết tâm niệm Phật á, chết rồi thì đâu về tịnh độ, về tịnh độ thì sao quý vị? Cái đó thì cùng các cái chư thượng thiện nhân cơ hội lúc trước, những người Bồ Tát là bạn của mình đã không còn có những duyên trần khiến cho mình bị ảnh hưởng mà mình không có tu hành nữa. Lý do này là khi mà chúng ta tu á, khi sanh được tịnh độ, không có lo thối thất, thì lên tới đó rồi thì sao? Phật kế bên, Bồ Tát làm bạn, cái cây chim cũng nói pháp nữa, thì mình đâu có điểm cái duyên lận được thối thất cái đường tu. Đó là điều thứ 36. Điều thứ 37, giả sử khi ta đặng thành Phật, các hàng trời người cùng nhân dân trong vô lượng bất cả tư nghị khỏi nước của chư Phật mười phương nghe danh hiệu ta, năm gốc gieo xuống đất, cúi đầu lễ lại, vui mừng tinh đến tu hạnh Bồ Tát, thời các hàng trời người đều kính trọng đó. Nếu không như thế, ta nguyện không chứng lý quả chính giác. Ở đây ngài nói rằng khi mà ngài thành Phật, những chúng sanh nghe tên hiệu của ngài mà năm gốc cúi xuống đất lại ngài đó, lễ ngài đó, làm như vậy thì tất cả những cái trời người phải kính trọng cái người đó. Kính trọng người đó tại sao quý vị? Ở đây như vậy thì nói như vậy thì quý vị có được kính trọng không? Được trời được kính trọng không? Nhớ lại nha, cái ngài thành Phật, những người nào mà nghe tên của ngài mà chí tâm quỳ lại năm gốc chấm đất thì trời người phải kính trọng người đó. Tại sao vậy? Ở đây quý vị có được trời người kính trọng không? Có không? Có được mình cũng thấy rồi, có thì mình cũng thấy. Thì tôi biết là có những trường hợp, tôi có những trường hợp mà tôi biết được phát thanh thôi. Tôi có một cái để tôi kể cho mình nghe cái trường hợp này. Chỉ có thật một anh bạn là giáo sư, thì trước anh làm giám học của một trường trung học, trường công lập Bình Tĩnh. Sau rồi tôi làm ở trường Bình Đề, anh bạn nó cứng đầu cái cổ trường trung, không có tin trời đất gì hết, không có tin. Thì sau khi mất nước năm 75 thì đi học tập mấy năm, mà học tập như bắt cóc bởi dĩa nha, đi học rồi về, về rồi đi học, học nữa, học về, rốt cuộc thì chẳng có ai cho ở, chẳng ai dám che chở cho ở. Có cái chùa, có chùa trước thì cái chùa Phật học, tức là ở chừng 20 năm trước rồi, từ chừng đỉnh chừng trề hồi xưa, ta là cái chùa bỏ quen, không ai ở. Thành ra mới tới để mà ở, thì làm sao giờ không có nhà ai ở trước á. Mà từ ở miền Trung, vì thế từ ở miền Trung đi vào cái trong Nam, vào cái tận cùng cái Cà Mau á, để mà đi dạy học, cô thân lại rồi cái bị tòa nó ở. mở thì sao cái bị nó làm. Ở đó có mấy cái bàn phóng, cũng như đây mình thờ phóng vậy nè, bỏ không ai lo lắng gì hết, không ai lo lắng gì hết. Thì mới ngủ á, chiều tối nằm ngủ á, thì thấy rõ ràng là còn chưa có ngủ nữa, thức dậy thấy người ta sẽ kéo mình, cái đứa nhỏ sẽ phá mình, cái đứa nhỏ chết thì nhỏ nó tới nó kéo, nó móc chân móc tay. Sống mà sáng buổi chiều mà sống trong cái thế giới của người ta, mà ngược lại có một người đi tu tới á, anh nhìn Phật tới thì không thấy, anh nhìn Phật là sợ quá thì Phật thì không thấy, mà không thì thấy nó tới nó phá. Chúng ta thấy là có khi mình niệm Phật á, những cái nghiệp báo mà không có tới nó không thấy mình, thì nó chi mà chư thiên nó cũng kính trọng mình á. Ở trong kinh đó là khi mà mình niệm Phật cái quý vị nhất tâm á, khi mình đi ngang cái miếu thờ thần á, thì với cái miếu những cái gọi là cái đình á, thì không có, khi mà mình đi ngang mình Phật á, thì ông thần ở trong mình đứng dậy một khác ngồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sao vậy? Ở đây nó Phật cái niệm Phật nhất tâm á, cái nếu mình niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật cái giới thì là mang trọng nhất tâm, là bởi vì cái bị gieo cái nhân Phật, gieo cái nhân Phật. Ở trong kinh á, thường thường ví dụ quý vị thấy hồi xưa con vua đó, ông vua ha, mới sinh ra hoàng tử thì mình kính trọng hoàng tử không, ông quan lại trong triều kính trọng quý vị, kính trọng bởi vì thì cái nhân vua á, sinh ra hoàng tử với nhân vua. Còn chúng ta là cái niệm Phật mà được nhất tâm á, thì cũng như là chúng ta con Phật, hoàng tử con Phật vậy, chúng ta là cái nhân của Phật sau này. Đó là lý do người ta kính trọng, lý do chi thiên chi thần phải kính trọng, bởi vì mình gieo nhân Phật. Bây giờ cái ông Phật mình nhỏ xíu à, nếu mình tiếp tục có thì ông Phật mình sẽ lớn hơn mình thành Phật. Cái chỗ đó là khiến chi thiên kính trọng vậy đó. Và quý vị thật sự ra tôi thấy là có nhiều kinh nghiệm rồi, tôi hiện thật là tôi chẳng có được kinh gì đâu, không biết cái người tôi rất cứng đầu, tôi cứng lắm. Rồi có những cái mình không thể giải thích được, không giải thích được bằng ốc Phật của mình. Và cái này chỉ có những khi đọc kinh Phật rồi đó mới thấy sự linh nghiệm của kinh Phật. Thế nếu mà tôi thì nói thật là tôi bị hồi nhỏ tôi có thấy học, chứ là nhìn cái gì là ngót khoa học tôi mới tin. Chứ mà còn mà nói mà mờ mờ tôi không tin. Thật sự có những cái người ngoài để tập được kinh Phật. Nhưng trước thì nhà trước ở tôi đã cái 30 năm rồi đó, cái phòng tôi nghỉ á, tôi nghĩ tôi niệm Phật cái đó thì chẳng sao hết. Và khi tôi rời ra thì ba chú thanh niên không biết là chú nữa, ba chú còn nữa là bị ở chơi ba chú nó cũng có phòng ở sống. Lý do là nhà nó trước đó có người chết, cái phòng đó có người họ tự đánh mà chết đó, tự đánh. Thì cái phòng đó thì người ta ngại câu tôi vào tôi ngủ chẳng thấy gì hết, chỉnh chuẩn một tí. Cái tiền ngồi tụng kinh thấy cái bóng nó không có gì hết. Nhưng mà sau khi tôi rời ra đó, ba chú thanh niên, ba chú đều là sinh viên hết á, thì ba chú vào đó thì mình hết ba chú vừa dài không ai cần biết, là thà ngủ ngoài ra ngoài trước ngủ dưới đất thì chẳng được Phật, bởi vì họ là bị ma gì hết. Thật sự lý do là vì nếu mà tôi nó phải xa thì họ theo mình nó không ủng hộ mình nữa. Và chúng ta